Thứ ba tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Khải Huyền. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sardis. Đây là lời của đấng có bảy thần khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết việc các ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn. Vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào. Hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Nhưng tại Sardis, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình. Họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodicea. Đây là lời của đấng Amen, là chính nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết việc các ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế ta khuyên, ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Bài trích phúc âm theo thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Zacchaeus. Ông đứng đầu người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Zacchaeus, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng đỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Zacchaeus đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân lửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sự nguy hiểm của thái độ không nhiệt thành cũng chẳng nguội lạnh. Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm của các nước tân tiến rất chú trọng đến việc bảo vệ nhiệt độ của thực phẩm mà dân chúng mua về để tiêu thụ. Đối với họ, những thực phẩm đông lạnh như thịt cá, đồ biển phải giữ chúng ở độ đông lạnh. Và với những thực phẩm nóng như gà chiên, cá chiên phải giữ chúng ở nhiệt độ thật nóng. Lý do là nếu để những thực phẩm này ở nhiệt độ trong phòng, các vi khuẩn sẽ xâm nhập và gia tăng nhanh chóng. Hậu quả là khách hàng ăn vào rất dễ bị bệnh. Hình ảnh trên cũng có thể áp dụng vào đời sống tinh thần của con người. Hoặc nhiệt thành tuân giữ các điều Chúa dạy như các thánh, hoặc khô khan tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm, chứ đừng ở lưng chừng như đa số con người. Lý do, những người tội lỗi như Gia-kêu trong phúc âm có ưu điểm hơn những người ở lưng chừng, vì họ biết chắc mình tội lỗi và dễ dàng thú nhận tội lỗi để đón nhận ơn tha thứ. Yếu điểm của hạng người lưng chừng là khó nhận ra khuyết điểm để sửa, như các tín hữu Laodicea bị Chúa trách trong bài đọc một và đám đông trong bài phúc âm. Nếu không nhận ra tội, con người chẳng cần tha thứ và cũng chẳng cần sửa sai. Bài đọc một, lời của Đức Kitô cho hai giáo phận Sardis và Laodicea. Thứ nhất, lời cho giáo phận Sardis. Đây là thành phố nổi tiếng về lối sống xa hoa và trác táng. Mặc dù đã được hoán cải thành Kitô giáo, giáo phận này từ từ rơi vào chỗ chết tinh thần vì không thực hành niềm tin của mình. Vì thế, hãy viết cho thiên thần của giáo phận Sardis. Đây là lời của đấng có bảy thần khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Lời chê, nhấn mạnh đến các việc làm của các tín hữu của hội thánh Sardis. Họ đã không chịu thực hành lời Chúa dạy. Chúa nói, ta đã biết việc các ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Để sửa sai, Ngài khuyên, hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy tôn giữ và hối cải. Nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến với ngươi. Thứ hai, phần thưởng cho những ai biết thực thi lời Chúa. Chúa sẽ không tàn sát cả thành, Ngài sẽ cứu những đầy tớ trung thành. Tại Sardis, ngươi có một ít người đã không làm dơ bẩn áo mình, họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Thứ hai, lời cho giáo phận Laodicea. Laodicea là một thành thương mại và có những ngân hàng giàu có, nổi tiếng về các hoạt động y khoa. Laodicea cũng là giáo phận đã nhận thư của Thánh Phaolô gửi cho Colosse. Hãy viết cho thiên thần của giáo phận Laodicea. Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Thứ nhất, lời chê về hai thái độ. Thái độ lưng chừng. Ta biết việc các ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi? Nhưng vì ngươi hâm hầm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Thái độ cậy vào của cải. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Lời khuyên nhủ, ta khuyên ngươi, đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Đức tin, việc làm tốt và lời Chúa sẽ hướng dẫn họ thoát khỏi tình cảnh họ đang lâm vào. Phần thưởng cho những ai biết nhiệt thành và hối cải ăn năn. Mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. phúc âm, ông Gia-kêu-s người thu thuế trở về với Chúa. Tại thành phố Jericho hiện nay vẫn còn một cây sung rất to lớn được bây quanh kỹ lưỡng cho khách hành hương đến thăm viếng. Họ gọi đây là cây sung mà ông Gia-kêu đã trèo lên để gặp Chúa Giê-xu. Thứ nhất, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và ông Gia-kêu. Ông được mô tả là người đứng đầu của những người thu thuế và là người rất giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu bị người sắp đi qua đó. Chúa Giê-xu đã nhận ra ông giữa bao nhiêu người trong đám đông và người đi bước trước để bắt đầu tiến trình hòa giải với ông. Ngài gọi, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Thứ hai, ba phản ứng khác nhau của cuộc gặp gỡ. Thứ nhất, đám đông. Họ sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Đối với người Do Thái, những người thu thuế và gái điếm được coi như là những người tội lỗi công khai. Ai giao tiếp hay làm bạn với họ cũng được coi là người tội lỗi. Thứ hai, ông Gia-kêu. Khi nghe Chúa Giê-xu ngỏ lời muốn đến nhà, ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Khi nghe mọi người sầm sì và biết rõ mình là người tội lỗi, ông thưa với Chúa rằng, thưa Ngài, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Chấp nhận trở về với Thiên Chúa là phải can đảm giã từ nếp sống cũ và bắt đầu cuộc sống mới theo tiêu chuẩn của tin mừng. Ông Gia-kêu sẵn sàng san sẻ phân nửa tài sản cho người nghèo và sẵn sàng đền gấp bốn cho những ai ông đã lỗi đức công bằng với họ. Lời hứa này có thể lấy đi tất cả những gì ông đang có, nhưng không thể so sánh với niềm vui được Chúa Giê-xu tha thứ và đến viếng thăm. Phản ứng của Chúa Giê-xu, Ngài nói về ông ta rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Tuy Chúa Giê-xu biết những lời dị nghị, nhưng Ngài không quan tâm tới. Chỉ một điều Ngài quan tâm là ông Gia-kêu, và Ngài muốn đưa ông trở về với Thiên Chúa, và đó chính là lý do tại sao Ngài đến trần gian. Áp dụng trong cuộc sống. Biết rõ mình là người tội lỗi như ông Gia-kêu, dễ ăn năn trở lại hơn, người giờ giờ ương ương, không tốt lành cũng chẳng tội lỗi quá. Amen.